Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chuyên đề 2 của môn Đại Cương Triết Học Phật Giáo là tổng quan về Đại Thừa và Tiểu Thừa. Chuyên đề này cung cấp chúng ta cái nhìn khái quát về lịch sử ra đời cũng như là những điểm dị biệt trong cách thức tiếp cận kho báu chân lý, kho báu đạo đức, cũng như cách hành đạo phụng sự nhân sinh sau khi Đức Phật qua đời. Chúng ta cần lưu tâm một số vấn đề như sau. Phần 1, khái quát. Một nhỏ, khái niệm cơ bản. Trong tiếng Anh đó, có một số khái niệm được dùng để chỉ cho những điều mà chúng ta đang mô tả đến. Phật giáo nguyên thể hay là Phật giáo nguyên thủy, Original Buddhism. Đây là khái niệm hồ đồ, tức là vì nó không có nói rõ được bản chất học thuyết của trường phái Phật giáo. Nguyên thủy là dựa vào cái gì? Nếu chúng ta so sánh cách thức truyền bá đạo của Đức Phật và gọi đạo Phật của Đức Phật á, là mô hình đạo Phật gốc, theo đó là các loại Phật phó bản, thì khái niệm Phật giáo nguyên thủy là không mô tả chuẩn. Ít nhất là 100 năm sau khi Đức Phật qua đời đó, cách tiếp cận chân lý Phật, cách hành thiền tứ niệm xứ hay gọi là thiền minh sát tuệ, cách phát triển trí tuệ do thuộc lào chân lý Phật, nghiền ngẫm chân lý Phật, thực tập chân lý Phật và cách làm đạo gần như là thống nhất với nhau. Thì đó là mô hình đạo Phật của Đức Phật. Đến từ kỳ bộ phái đó thì có hai trường phái chính, đó là Phật giáo thượng tọa và Phật giáo đại chúng. Thì chủ yếu là dựa vào niên trưởng và số lượng, nó như một hình thức đảng phái. Đảng phái thì nó có đảng đối lập và đảng cầm quyền. Những ai thích mô hình giữ truyền thống tối đa có thể thì thường gia nhập vào trong thượng tọa bộ. Còn những người có chủ trương thích ứng, mà thích ứng thì phải thay đổi, không thể giữ được nguyên bản. Cái nào giữ được thì cần giữ, cái nào cần phát triển thì phải phát huy, thì lúc đó là gia nhập vào trong phái đại chúng. Để chỉ cho giai đoạn đầu mô hình đạo Phật của Đức Phật đó, thì thỉnh thoảng các học giả phương Tây còn gọi là Nikaya Buddhism, Phật giáo Nikaya. Nikaya có nghĩa đen đó là bài kinh, bài giảng chân lý. Cho nên khi mà chúng ta dùng trong tiếng Việt đó, kinh tạng Nikaya là dư thừa ha, vì Nikaya là kinh. Nếu mình dịch chữ Nikaya là kinh thì để là kinh tạng kinh thì nó là dư. Do đó phải gọi là kinh điển Pali chứ không có kinh điển Nikaya. Ở Việt Nam chúng ta đã có một cái giai đoạn gồm có 5 thập niên qua sử dụng sai từ này. Phương Tây còn dùng mà khái niệm Early Buddhism để chỉ cho Phật giáo trong giai đoạn 100 năm sau khi Đức Phật qua đời. để phân biệt với giai đoạn sau, later Buddhism hoặc là developed Buddhism, Phật giáo phát triển. Thì nhìn chung giai đoạn Phật giáo thời kỳ đầu, nỗ lực trung thành nhất có thể với những gì Đức Phật đã dạy. Đại hội kết tập kinh điển lần thứ nhất và đại hội biên tập kinh điển lần thứ hai đó hầu như không có các điểm dị biệt đáng kể, ngoài một số điều vặt vãnh liên hệ đến giới luật thôi. Còn đại đa số là thống nhất toàn bộ kinh điển, tức là hệ thống chân lý và phương pháp luận tâm linh. Phái đại chúng cho rằng các nhà Phật giáo giai đoạn đầu đó là thủ cụ vì thiếu sự thích ứng. Thế thực ra đó, giữ được các quan điểm gốc của Đức Phật là cách thức chúng ta duy trì được tính thống nhất, tính đoàn kết. Và đó, đó là điều kiện để tạo ra sức mạnh. Dùng khái niệm về địa dư hay là địa chính trị, thì Phật giáo thời kỳ đầu hay Phật giáo theo phong cách của Đức Phật, mà về sau này trở thành là Phật giáo Thượng Tôn Bộ đó, còn được gọi là Phật giáo Nam Phương hay Phật giáo Nam Truyền, Phật giáo Nam Tông, Southern Buddhism. Thì đây là khái niệm để chỉ cho Phật giáo ở các nước Sri Lanka, Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia. Nhờ vào sự phát triển Phật giáo khỏi biên giới của Ấn Độ, mà điểm xuất phát đó là miền Nam nước Ấn. Sri Lanka là một đảo quốc nhỏ bé nằm ở cực nam của Ấn Độ. Thì từ Sri Lanka đó, Phật giáo mới truyền sang các nước ở trong khu vực. Hiện nay đó thì cộng đồng Phật giáo Thượng Tôn Bộ tại Việt Nam có khuynh hướng gọi mình là Phật giáo Nguyên Thủy. Nhưng mà khi dùng từ vựng thì vẫn để là Theravada, Phật giáo Thượng Tôn Bộ. Rồi khái niệm Phật giáo Nguyên Thủy đó là không chuẩn. Khái niệm Phật giáo Đại Thừa có hai cách nói trong tiếng Anh, hoặc vắn tắt là Mahayana, đầy đủ hơn đó là Mahayana Buddhism. Phật giáo có cổ xe chuyên chở lớn, Mahayana là phương tiện chuyên chở lớn thôi, nói về số đông và tính hiệu quả của nó. Thì các học giả phương Tây đó mạnh dạn dùng hai khái niệm trong tiếng Anh, later Buddhism là Phật giáo phát triển về sau, tức là 100 năm sau khi Đức Phật qua đời đó, là bắt đầu nó rơi vào cái giai đoạn của Phật giáo bộ phái, cho đến 100 năm trước Tây lịch đó, là khép lại cái Phật giáo bộ phái, mở ra Phật giáo phát triển. Tôi gọi là Phật giáo về sau. Các nhà Đại Thừa đã sử dụng khái niệm này để chỉ cho sự canh tăng về việc giới thiệu các bản kinh mới, giới luật mới, triết lý luận tạng mới, cách thức hành đạo mới, rồi văn hóa ẩm thực, văn hóa y phục. Mặc dù gọi là có đối chiếu với những điều Đức Phật đã dạy trong kinh, nhưng về bản chất đó là có rất nhiều các điểm dị biệt. Mục tiêu là để kêu gọi cho tăng ni năng động hơn trong việc nhập thế, mà nguyện ước đó, đó là mang lại hiệu quả lớn về độ sinh. Thì đạo Phật Đại Thừa đó, nếu dùng theo ngôn ngữ của văn hóa học, là một hình thái tiếp biến văn hóa. Trong sự tiếp biến văn hóa đó thì luôn luôn nó diễn ra tương tác hai chiều. Một mặt á thì thực thể tâm linh của đạo Phật được thay đổi bằng hình thái của tôn giáo bản địa, tín ngưỡng bản địa, tín ngưỡng dân gian, để cho người bản địa đó không có cảm giác Phật giáo là ngoại lai, dẫn đến tình trạng là tiếp thu đạo Phật dễ dàng. Mặt khác đó, vì phải tương tác và tiếp nhận một phần nội dung của các tôn giáo và tín ngưỡng ngoài đạo Phật để đạo Phật được chấp nhận, thì các yếu tố đó đến lúc làm thay đổi các nội dung gốc của Phật giáo được Đức Phật chủ trương. Chẳng hạn như hình thức mà tăng ni Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Tây Tạng, Mông Cổ, nói chung các nước đại thừa ăn mặc á, người khác hoàn toàn với cách thức ăn vặn của Đức Phật. Đức Phật thì lệ thuộc vào văn hóa y phục của Ấn Độ, tạo ra một cái cách thức quán nghi khác với các đạo sĩ Bà La Môn, đạo sĩ Kỳ Na, đạo sĩ Sa Môn. Nó tạo ra cái nét đặc thù riêng. Và những sự thay đổi này tưởng chừng như là nhỏ, nhưng mà nó dẫn đến những thay đổi về phương diện tích cực cũng có, mà chưa được tích cực đó, cũng có. Ngày nay thì dưới cái tác động của truyền thông kỹ thuật số đó, thì hình thức của Phật giáo Bắc Tông đó đã được biết đến à. Chứ còn 15 năm trước trở về trước đó, mà dù Internet đã có từ năm 1983, mặc áo màu nâu màu lam của các trường phái Bắc Tông sang các nước Nam Tông, Phật tử không biết mình là những người tu. Và người ta nghĩ rằng đây là một cái hình thái gì rất là lạ. Tiếp biến văn hóa đó, một mặt đó là tạo điều kiện cho nội hàm Phật giáo được chấp nhận bởi dân địa phương, mặt khác đó, để làm việc đó thì Phật giáo phải tiếp nhận các hình thái mới mà không thuộc về đạo Phật. Cho nên sau một thời gian tiếp biến văn hóa thì các nội hàm gốc đó bị biến dịch, và thậm chí không khéo là bị thay thế. Khái niệm Phật giáo Bắc Phương hay Phật giáo Bắc Tông, Northern Buddhism, là một từ dùng chỉ về phương diện địa dư hay là địa chính trị, cho trường phái Phật giáo phát triển khỏi nước Ấn Độ bằng điểm xuất phát là miền Bắc của Ấn Độ, tức là Kashmir. Thì phong trào Phật giáo này được lan rộng ở Việt Nam, Trung Quốc, Nam Bắc Triều Tiên, Nhật Bản, Tây Tạng, Mông Cổ, vân vân. Những người theo Phật giáo Thượng Tọa Bộ cực đoan đó thì cho rằng là Phật giáo Đại Thừa là hình thái Bà La Môn giáo. Thì nói như thế nó không chuẩn, vì Đại Thừa có nhiều trường phái. Đại Thừa Mật Tông tiếp thu khá nhiều yếu tố Bà La Môn, giai mượn các yếu tố đó biến chúng trở thành công cụ để truyền bá đạo Phật thông qua nghệ thuật tiếp biến văn hóa. Do đó dùng khái niệm Bà La Môn hóa để chỉ cho tất cả các trường phái Đại Thừa là một sai lầm lớn. Trong chương đề 1 thì tôi đã có phân biệt hai khái niệm Đại Thừa: Đại Thừa Ấn Độ và Đại Thừa Trung Quốc. Đại Thừa Ấn Độ trong giai đoạn thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch đến thế kỷ thứ nhất sau Tây Lịch là Đại Thừa rất chuẩn mượn về trí tuệ. Đầu kiểu Tây Lịch thì manh nha sự ra đời của Tịnh Độ Tông qua sự xuất hiện của kinh A Di Đà. Rồi sau đó ra đời thêm kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, Niệm Phật Ba La Mật. Thì yếu tố của Tịnh Độ Tông bắt đầu có xu thế đó, được chấp nhận ở trong quần chúng bình dân. Về bản chất đó, thì hình thái này đó đã có một cái khoảng cách rất xa so với đạo Phật của chính Đức Phật. Nhưng mà tại Ấn Độ thì không phát triển mạnh nhé, nó chỉ xuất hiện bản văn thôi. Còn cái phong trào tín ngưỡng của Phật giáo Tịnh Độ Tông á và Mật Tông, Tịnh Độ Tông thì phát triển mạnh ở tại Trung Quốc, Mật Tông á thì phát triển mạnh ở tại Tây Cạn. Còn ở tại Ấn Độ đó thì không có các bằng chứng cho thấy Tịnh Độ Tông đã từng truyền bá. Vì cách thức mà chúng ta thấy lan rộng ở tại Trung Quốc từ thế kỷ thứ 9 tới 10 trở đi. Cho nên để hài hòa đó, chúng ta gọi Phật giáo Đại Thừa là Phật giáo Bắc Truyền, hay là Phật giáo về sau, tức là đứng từ góc độ niên đại sử. Còn nói theo cái góc độ từ bên ngoài đánh giá Đạo Phật đó, thì đây là hình thái Đạo Phật phát triển trong cái giai đoạn từ thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch trở về sau này. Về phân kỳ Phật giáo đó, thì Phật giáo Nguyên Thủy cho đến thời kỳ Phật giáo Bộ Phái đó được đánh dấu 100 năm sau khi Đức Phật qua đời cho đến 500 năm sau đó. Thì trong giai đoạn này đó chưa có sự phân biệt rõ ràng giữa khái niệm Phật giáo Nguyên Thượng Tọa Bộ và Phật giáo Đại Thừa. Cho đến kỷ nguyên thứ nhất trước Tây lịch, tức là 500 năm sau khi Phật qua đời đó, qua kinh Pháp Hoa và kinh Duy Ma Cật, sự xung đột về ý thức hệ và phương pháp hành đạo đã làm cho hai trường phái quan trọng nhất của Phật giáo đó khó có thể ngồi chung với nhau. Thì khái niệm Đại Thừa và Tiểu Thừa bắt đầu có mặt. Kinh Duy Ma Cật theo tôi đó, nếu bỏ đi 10 đại đệ tử thánh thay thế bằng 10 cư sĩ thì nội dung của bài kinh đó rất hay và dễ dàng được chấp nhận. Tiếc là khi thoá mạ Phật giáo Thừa Tông Bộ đó, thì các nhà Đại Thừa đó là đã dùng những cái ngôn ngữ từ đó là hung hăng để tấn công nhục mạ rằng là cư sĩ của Đại Thừa qua hình ảnh của Duy Ma Cật đó có trí tuệ còn vượt trội hơn Ngài Xá Lợi Phất, mà theo văn học Pali đó ngang bằng tuệ giác với Đức Phật về lĩnh vực này. Cho nên đó, các nhà Phật giáo Thừa Tông Bộ khi đọc vào kinh Duy Ma Cật là họ không thể nào chấp nhận được. Tôi may mắn đó, là xuất gia với hòa thượng của tôi tại chùa Giác Ngộ năm 84. Mà hòa thượng của tôi đó là chủ trương đó, thọ trì kinh Đại Thừa, kinh Pháp Hoa, kinh Bát Nhã, kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Đại Bảo Tích, kinh Địa Tạng, mỗi loại đều có 100 bộ. Cho nên từ ngày đầu tiên mới xuất gia là tôi đã được đọc kinh Đại Thừa, bản dịch của hòa thượng Thích Minh, Thích Trí Tịnh. Và tôi cũng may mắn là đọc được các bản dịch kinh Pali của hòa thượng Thích Minh Châu. Rồi thông qua đó tôi tìm kiếm được các bản dịch A Hàm của hòa thượng Thanh Từ và hòa thượng Tịnh Siêu, cũng như là nhóm các học tăng của Phật Học Viện Hải Đức Nha Trang và Phật Học Viện Huệ Nghiêm Sài Gòn. Cho nên là khi chính thức vào trường lớp Phật học học đó, thì dầu cũng bị nhòi sọ rằng đó Phật giáo Thượng Tọa Bộ là Tiểu Thừa, tôi không chấp nhận, nhưng mà mình không dám nói ra. nói ra sợ bị rầy. Do đó tôi cũng rất mong các thầy đó tháo mở các nhận thức, các sư cô cũng phải tháo mở các nhận thức sai lầm về Phật giáo Thượng Tọa Bổn, khi cho rằng các vị thánh A-la-hán đó là nhỏ nhoi, ích kỷ, hạt giống thối, hạt giống lép. Cái đó là phạm thượng vào sự cao quý của các vị thánh. Vào năm 1950, nhằm giúp cho cộng đồng Phật giáo với hai trường phái lớn, vì lúc này đó hình ảnh của Phật giáo Mật Tông Tây Tạng chưa được biết đến ở thế giới. Đến năm 59 Phật giáo Tây Tạng mới du nhập vào, trở về lại Ấn Độ thông qua tị nạn chính trị. Thì lãnh đạo Phật giáo thế giới có mặt tại Hội Liên Hữu Phật Tử Thế Giới, mà dịch sát nó phải là Hội Thân Hữu Phật Tử Thế Giới, World Fellowship of Buddhist, đã nhóm họp tại thủ đô Colombo của Thái Lan. Thì tại phiên họp này đã có nhiều vấn đề đã được thảo luận, nghị quyết thông qua quan trọng nhất của phiên họp lần này đó, đó là đề nghị xóa bỏ việc dùng khái niệm Mahayana Đại Thừa để chỉ cho trường phái Bắc Truyền, Hinayana Tiểu Thừa để chỉ cho trường phái Thượng Tọa Bổn. Bởi vì khi mà mình tự xưng mình là phương tiện lớn, tâm hồn lớn, lý tưởng lớn, hiệu quả Phật sự lớn, độ sinh lớn, rồi ám chỉ cho người khác là hạt giống nhỏ nhoi, tâm địa nhỏ nhoi, phương pháp thấp kém, hiệu quả tệ hại, thì làm sao ngồi chung với nhau được? Không thể ngồi chung đâu. Rất may là trong lịch sử bộ phái, các tranh chấp về vấn đề này đã thường phát xuất từ các bộ phái gắn kết với Đại Thừa và Đại Thừa. Còn các nhà Thượng Tọa Bộ gần như là họ là nhường, không phản biện lại. Và nếu như mà phản biện gây gắt á, thì cái tình trạng nội bộ Phật giáo có thể là bị tan nát trong giai đoạn Phật giáo bộ phái. Tác phẩm Dị Bộ Tôn Luân Luận mà tăng ni nào học chương trình triết học Phật giáo năm thứ ba đó sẽ có được cơ hội học toàn bộ bản văn để thấy rõ các vấn đề tranh biện giữa các bộ phái Phật giáo được ghi nhận lại trong lịch sử phát triển Phật giáo tạng độ như thế nào. Trong đó đó có nhiều bậc tổ sư dùng những cái từ rất nặng nề để quy kết chụp mũ thó mạ nặng nhẹ các vị tôn túc của các trường phái khác, và hiếm thấy có những cách dùng từ nặng nhẹ của Thượng Tọa Bộ hồi đáp lại. Đó là cái may mắn của chúng ta. Về sự liên hệ giữa hai trường phái Phật giáo, tôi xin trích đoạn nổi tiếng của tác giả Nakamura, bản dịch của Hòa Thượng Thích Quảng Độ, trong bộ Phật giáo Nguyên Thủy Tư Tưởng Luận, Phật giáo Tiểu Thừa Tư Tưởng Luận, Phật giáo Đại Thừa Tư Tưởng Luận. Như sau: Phật giáo như cái cây có ba phần, phần gốc, phần thân cây, phần ngọn, bao gồm nhiều cành lá. Phần gốc là căn bản Phật giáo, phần thân cây là Tiểu Thừa Phật giáo, phần cành lá là Đại Thừa Phật giáo. Người ta không thể nào tưởng tượng được sự tồn tại của một cái cây mà không có gốc. Nếu chỉ có gốc không thôi thì cây ấy không còn sức sống. Hoặc giả có gốc, có thân cây mà không có cành lá thì cây ấy cũng như cây trong mùa đông, không khỏi gây cho người ta cái ấn tượng trơ trụi, tiêu điều. Nếu phần gốc và thân cây giữ cho cái cây đứng vững thì phần cành lá xum xuê xanh tốt là sự biểu dương cho cái sức sống mãnh liệt của toàn bộ cái cây. Hơn nữa, tàn cây tươi thắm tỏa ra che rợp khoảng không gian, có đủ sức mang lại cho người lữ hành trên con đường dài mệt mỏi những phút giây im mát thoải mái giữa buổi trưa hè oi bức. Cái cây Phật giáo cũng thế, cả ba phần căn bản, tiểu thừa, đại thừa có hợp lại, có biểu lý và bổ sung cho nhau thì mới là cái cây Phật giáo hoàn toàn. Mượn hình ảnh của gốc cây, thân cây, cành lá cây ảnh dụ hóa ba trường phái Phật giáo thì tôi cho rằng đây là cách rất là hài hòa và đáng được chúng ta phát huy. Hòa thượng Thích Minh Châu xuất thân từ Phật giáo Đại Thừa, du học tại Ấn Độ, trở về với Phật giáo gốc, ăn chay trường, đắp y, đi chân, đầu đội trần, dịch thuật và truyền bá kinh điển Pali là điều chưa từng có trong lịch sử Việt Nam. Từ năm 1964 cho đến lúc mà ngài không còn khả năng để nói nữa, ngài đó tập trung giảng dạy hai tác phẩm chính thôi: Kinh Trung Bộ trích giảng và Thắng Pháp Tập Yếu Luận. Về sau này thì ngài dạy thêm môn thiền học thực hành. Đó là ba môn mà theo tìm hiểu của tôi đó, Hòa thượng Thích Minh Châu giảng dạy suốt mấy chục năm. Rồi tôi may mắn là học được cả ba môn đó với hòa thượng năm 92 đến 94. Thì nhờ chủ trương dung hòa của Hòa thượng Thích Minh Châu, các thế hệ tốt nghiệp các chương trình Phật học từ trường Đạo Phật Hạnh trước năm 75, trường Cao cấp Phật học Việt Nam từ năm 84 cho đến 97, Học viện Phật giáo Việt Nam từ 97 cho đến nay đã có thể ngồi chung với nhau giữa các trường phái. Tiếc là mấy khóa gần đây đó, các thành viên tăng đoàn Phật giáo Thượng Tọa Bộ Người Kinh đã ít khi vào trong các trường Phật học học. Thế vào đó thì cái số lượng tăng trưởng của các thành viên hệ phái khắc sĩ, thì khi mà học chung với nhau đó thì chúng ta dễ có sự đồng cảm, và sau này khi ra làm đạo đó thì dễ hợp tác Phật sự, dẫn đến sự hài hòa và phát triển Phật giáo tốt. Trong hệ Phật giáo Bali, Phật giáo A Hàm thì thực ra Đức Phật thường dùng khái niệm Dhammayana, tức là phương tiện chân lý hay là cỗ xe chân lý. Dịch trong chữ Hán đó là pháp thừa. Thì pháp là một cái từ đa nghĩa. Trong chữ Hán đó, nó là pháp tắc, khuôn phép, mới chỉ dịch được 1/15 nghĩa của chữ Dhamma trong tiếng Pali và Sanskrit thôi. Thì là nếu chúng ta tiếp tục dùng các khái niệm Phật học cổ xưa mà vốn nó đã quen thuộc từ thế kỷ đầu 20 trở về trước á, thì tôi e rằng là người hiện đại sẽ không hiểu những điều chúng ta muốn nói là cái gì. Cổ xe chân lý hay là phương tiện chân lý thì chắc lẽ là dễ hiểu hơn. Và pháp thừa đó trong văn học Pali được hiểu rất đơn giản, đó là bát chánh đạo. Thì đây là quan điểm của Đức Phật ở trong kinh Tương Ưng. Đoạn kinh nói như sau: Này Ananda, con đường 89 là đồng nghĩa với cổ xe tối thượng, tức cổ xe pháp, là sự chiến thắng vô thượng trong mọi sự, trong mọi chiến trận nhiếp phục tham sân và si. Như vậy khi hình dung toàn bộ chân lý của Đức Phật là cổ xe thì chúng ta thấy là cái tính năng của nó là lăn chuyển. Lăn chuyển nào cũng có điểm xuất phát, điểm tiến triển và điểm kết thúc. Nó là cái quá trình đó là vận hành đi vào trong đời. chakka, tức là bánh xe, được Đức Phật dùng để mô tả cho chân lý được Ngài khám phá, được xem là một hình ảnh rất sáng tạo, góp phần tạo ra sự thành công trong việc truyền bá chân lý của Đức Phật. Dhammayana hay là Dhamma Chakka, bánh xe chân lý hay là cổ xe chân lý. Ngày xưa đó chủ yếu đó là xe ngựa. Khám phá ra xe ngựa với cái bánh xe tròn đó, giúp cho hành khách đó tiết kiệm được thời gian vận chuyển từ địa điểm A sang địa điểm B, và cùng một lúc đó có thể ngồi được 12 người, nhất là song mã hay là tứ mã. Đang khi đi bộ á, chúng ta có thể là đi nhiều hơn, đi nhiều người hơn cùng một lúc, nhưng sau một thời gian mỗi chân phải dừng lại, chưa đó là tình trạng bị giật bẻ, hiệu quả không cao. Với thời này đó, nếu Đức Phật tiếp tục tái sinh thì Ngài sẽ không dùng là pháp thừa nữa, mà là pháp máy bay. Bởi vì máy bay có thể chứa được là 500 người, bay với tốc độ tối thiểu là 700 cây số cho đến hơn 1.000 cây số một giờ. Và là thỉnh thoảng Đức Phật sẽ dùng là xe lửa chân lý, vì xe lửa cao tốc có thể chứa được cả 1.000 người, tốc độ 450 cây số một giờ, tức là bằng một phân nửa của máy bay. Trong tương lai thì có các cái loại xe cao tốc chân không, cũng với cái số lượng người giống như là xe lửa truyền thống, nhưng mà tốc độ là 1.000 cho đến 1.500 cây số một giờ, tức là còn cao hơn cả máy bay. So sánh với kinh Pháp Hoa thì chúng ta có câu chư Phật chỉ dùng một cỗ xe duy nhất đưa đến giải thoát, Hán ngữ là nhất thừa Phật đạo, không có cỗ xe thứ hai, huống là cỗ xe thứ ba. Thì cỗ xe duy nhất đó được Đức Phật ám chỉ là quả giác ngộ làm Phật, tức là bậc giác ngộ vô thượng chánh đẳng giác, không còn ai có thể có tự giác ngang bằng, nói chi là cao hơn. Trong vòng Bali đó, Phật quả đó chính là quả A-la-hán. Sự khác nhau giữa Phật quả và A-la-hán đó, Phật đó là A-la-hán đầu tiên, các A-la-hán còn lại là A-la-hán dựa vào bát chánh đạo để trở thành Phật. Đó là sự khác biệt duy nhất mà. Thì về sau này trong vòng Bali bắt đầu đưa ra những đặc điểm mà chỉ có Đức Phật có, còn các A-la-hán không có. Đó là cái phần phát triển về sau. Còn trong giai đoạn đầu á, thì cái ranh giới giữa Phật A-la-hán là không có khác, chỉ có khác là người đi đầu tiên khám phá, truyền bá, dẫn dắt và giúp cho những người đi sau cũng đạt được thành quả A-la-hán giống như mình. Thì sau này Phật giáo Đại thừa từ thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch á, tạo ra một cái gọi là bước điểm. A-la-hán là bước điểm 1, Bồ-Tát là bước điểm 2, và Phật quả đó là thành quả cuối cùng. Đó là nó phát triển về sau thôi. Còn trong thời kỳ bộ phái cũng không có quan điểm đó. Tức là khoảng trong vòng 500 năm sau khi Đức Phật qua đời thì cho quả A-la-hán là chia ra làm 3 loại dựa vào cách tu khác nhau. Nếu tu tứ thánh đế mà giác ngộ chân lý thì được gọi là thanh văn. Nếu tu quán nhân duyên, nhân duyên tổng quát hay là nhân duyên mà hai mắt xích thì sống á, mà giác ngộ quả là hán á, thì gọi là duyên giác. Thì cả hai quả vị này với hai phương pháp tu này đó là đều chỉ cho các vị thánh sống cùng thời với Đức Phật. Còn sau khi Phật qua đời, tất cả những vị chứng thánh quả A-la-hán đều được gọi là độc giác Phật, tức là A-la-hán giác ngộ một mình, không nhờ sự hướng dẫn trực tiếp của Đức Phật. Thành quả giống nhau đều là A-la-hán hết. Khi Phật giáo Đại thừa phát triển đó, thì đã chia ba cách tu: tu tứ đế, tu nhân duyên và tu không cần trợ giúp của Đức Phật, trở thành là hai nhóm thanh văn duyên giác với cao và thấp khác nhau. Rồi sau đó mới là Bồ Tát. Bồ Tát lúc đầu á, chỉ có một quả vị, sau đó chúng ta là thập địa, là đến kinh Hoa Nghiêm và kinh Thủ Lăng Nghiêm á, thì nâng lên là 51 giai vị tâm linh. Ở cái giai vị thứ 51 á, thì mới có cơ hội làm ứng cư viên thành Phật. Thì đó là chúng ta thấy là một cái quá trình phát triển của triết học Phật giáo. Về phương diện lịch sử và nghiên cứu, chúng ta phải ghi nhận như thế. Còn trong việc giảng Phật pháp cho Phật tử, đôi lúc mình không cần phải nói như thế này, vì nói họ hoang mang. Thế còn về lịch sử chúng ta không thể chối bỏ được. Góc độ văn bản học, ngữ pháp học, cú pháp học, tu từ học, chúng ta có thể truy ra được văn bản này có mặt vào giai đoạn nào, vì sao nói như thế, không khó. Trong kinh Tạng Pali đó thì câu nói sau đây đó được lặp đi lặp lại: tất cả các đại dương có cùng một vị mặn. Tương tự, giáo pháp của Như Lai có cùng một vị duy nhất, đó là hương vị giải thoát. Thì cái khái niệm này nó cũng giống như là pháp thừa, mà pháp thừa thì nó tương đương với nhất Phật thừa. Thì về sau này là trường phái đại thừa Phật giáo Ấn Độ nạp vào nhất Phật thừa một nội dung cao cấp vượt trội hơn là thanh văn thừa thế thôi. Đó là phần phát triển về sau. Còn căn bản trong thời kỳ bộ phái và Phật giáo giai đoạn đầu á, thì tính thống nhất về kinh tạng và luật tạng là khá cao. Phần 2 về văn hệ và văn phong. Một nhỏ, phương thức truyền thừa. Cả Phật giáo Thượng Tọa Bộ và Phật giáo Đại Thừa đều sử dụng phương thức khẩu truyền xuyên suốt 400 năm từ thời Đức Phật cho đến lúc Ngài qua đời. Cho đến tới thời kỳ biên tập kinh điển lần thứ 3 thì một số bản kinh nó mới được biên tập, chứ không phải là tất cả nha. Rồi sau đó là tiếp tục phát triển hoàn thiện cho đến thời điểm hiện nay. Nó cũng trải qua như vậy là gần cả 1.000 năm, chứ không phải là ngay thời kỳ kết tập kinh điển lần thứ 3 là toàn bộ kinh văn của chúng ta nó có đầy đủ hết như bây giờ. Thì đó là hoàn toàn không có. Vì là khẩu truyền cho nên cách thức trùng tuyên dựa trên nền tảng lập tết lập lui một nội dung để cho nhớ thuộc lòng dễ. Cũng giống như là các võ sĩ từ lúc còn là võ sinh mới vào học võ ngày đầu tiên cho đến lúc trở thành võ sư, đó là thập đẳng quyền nai, mỗi ngày phải làm những động tác đó là trung bình tấn, đấm đá, rồi sau đó mới nối kết thành một bài quyền, không bỏ được. Đó là những động tác căn bản phải tập luyện. Thì việc học thuộc lòng bằng truyền khẩu là phương tiện duy nhất suốt 400 năm tính từ thời điểm Đức Phật nhập Niết Bàn. Khi mà biên tập kinh điển thì chúng ta thấy ban đầu đó là viết trên lá bối, sau đó là khắc gỗ, rồi khắc đồng, khắc đá, rồi đến là khắc chữ bằng từ những chữ cái, rồi sau đó trở thành là âm bản, rồi từ âm bản đổi thành là dương bản. Thì bây giờ thì chúng ta có công nghệ in rất là đơn giản, PDF. Còn hiện đại nhất bây giờ thì có là print on demand, BOD. Amazon đó là tập đoàn online mạnh nhất toàn cầu, sở hữu 1.000 tỷ đô la, đi đầu về công nghệ in mới, print on demand. Nghĩa là chúng ta chỉ cần ký hợp tác với Amazon, gỡ đó là bản quyền của mình cho họ, bán được tác phẩm nào thì họ chia tác quyền cho mình cái đó. Và một quyển cứu binh, hai quyển cứu binh, còn trước đây đó in tối thiểu phải là 500 quyển theo PDF á, phải 500 quyển. Như vậy là trải qua lịch sử, cái phương thức truyền thừa từ truyền khẩu đến lá bối, rồi ấn bản gỗ, ấn bản đồng, ấn bản đá, rồi ấn bản PDF, ấn bản hiện đại, thì chúng ta thấy rất rõ là nó trải qua biết bao nhiêu biến thiên. Thì suốt quá trình như vậy đó, cứ mỗi một lần có ấn bản mới ra đời sự biên tập đã bị can thiệp theo ý chủ quan của chủ tọa biên tập kinh điển. Các bài kinh mới được thêm vào, các chương kinh mới được thêm vào, các trang kinh mới được thêm vào, các câu kinh mới được thêm vào, các khái niệm mới được thêm vào, rồi thậm chí là một số câu chữ cũ, khái niệm cũ, rồi đoạn chữ cũ bị cắt đi. Do đó không có cái gọi là kinh điển nguyên thủy đúng nghĩa. Khi mình dùng làm Phật giáo nguyên thủy thì kinh điển Pali được gọi là kinh điển nguyên thủy, đó là kinh điển sớm nhất thôi, có khả năng chứa đựng những lời dạy gần nhất với Đức Phật thôi, chứ không là nguyên thủy. Đến lúc nào đó khi các Phật gia ngày nay đó chế tạo ra được những cái máy, theo đó đó chúng ta có thể thâu lại được bằng một hệ thống lọc âm toàn bộ những lời dạy của Đức Phật 26 thế kỷ trước, thì chúng ta mới có thể biết được là phần kinh nào là biên tập về sau này rõ ràng nhất, biên tập bao nhiêu phần trăm. Về giả thuyết á, thì các khoa học gia về vật lý á, là tin rằng là họ có thể làm việc đó, còn cái thời gian để đạt được cái thành quả đó có thể là 100 năm, 200 năm, 500 năm thì mình chưa nói trước nè. Về văn hệ đó thì Phật giáo Thượng Tọa Bộ sử dụng tiếng Magadhi, tức là tiếng Mang Kiệt Đà, về sau này đó trở thành là tiếng Pali. Nó là trải qua một quá trình biến thiên. Các học giả đều ghi nhận rằng Đức Phật chưa từng sử dụng tiếng Pali. Cho nên nói Pali là thánh điển, thánh ngữ, vì được Đức Phật sử dụng nó không chuẩn. Hay là cho rằng Sanskrit là thánh ngữ được Đức Phật sử dụng cũng không chuẩn. Sanskrit là ngôn ngữ tinh hoa dành cho các vị theo giai cấp Bà La Môn, nó là một thiểu số lãnh đạo tối cao của đất nước Ấn Độ ta. Còn mô hình ngôn ngữ của Phật giáo Thượng Tọa Bộ đó thì ngoài tiếng Magadhi thì còn tiếng Prakrit. Thì về sau này trong giai đoạn của đại đế Ashoka thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch đó, thì ngôn ngữ truyền đạt chân lý Phật đó, đó là tiếng Brahmi. Hiện nay các cái trụ đá, khoảng 15 trụ đá được khai quật có các sắc dụng của đại đế Ashoka đó, là viết bằng tiếng Brahmi. Brahmi đó được xem như là quốc ngữ của giai đoạn Ấn Độ thời Ashoka. Còn Pali là viết tắt của Palitaputra, đó là cái địa danh mà vào thời điểm của đại đế Ashoka đó, nó là thủ phủ của đất nước Ấn Độ. Thì bây giờ đó nó là thành phố Lucknow. Như vậy cũng chưa chắc là Đức Phật trong thời của ngài sử dụng hoặc là Prakrit, hoặc là Brahmi, hoặc là đó Pali. Nó một quá trình biến thiên quá dài. Còn tiếng Mang Kiệt Đà đó là Magadhi. Magadhi thì có gắn kết với ngôn ngữ Sanskrit, nó có những cái tương đồng có những dị biệt, rồi nó cũng có những cái tương đồng và dị biệt với ba cái ngôn ngữ mà trong lịch sử truyền bá đạo Phật đó Thượng Tọa Bộ sử dụng đó. Cho nên rất là khó xác định được. Nhưng mà kể từ khi Phật giáo phát triển mạnh ở tại Tích Lan thì cái khuynh hướng cho rằng Đức Phật á trong thời đại của ngài sử dụng ngôn ngữ Pali đó, nó trở thành là cái mặc định chung được chấp nhận bởi đại đa số. Nhưng mà nó không hẳn là như vậy trong lịch sử. Về Phật giáo Đại Thừa đó thì tiếng Sanskrit đặc thù của Phật giáo có tên gọi là Hybrid Sanskrit, tức là tiếng Sanskrit lai tạo, tức là vay mượn từ Sanskrit Vệ Đà, rồi thay đổi một phần văn phạm, một phần cách dùng từ, đưa ra thêm nhiều cái khái niệm mới, tạo ra nhiều cái cấu trúc mới. Cho nên các bản văn kinh Đại Thừa được viết bằng tiếng Sanskrit lai tạp này đó, để làm cho ngay cả giới tinh hoa của đạo Bà La Môn đọc vào đó nếu không nghiên cứu Phật học đó, cô không biết được. Tức là Sanskrit lai tạo của Phật giáo so với Sanskrit truyền thống của Vệ Đà cũng giống như là tiếng Nôm của người Việt Nam, sử dụng 214 bộ thủ của chữ Hán, cấu tạo theo một cách thức đặc biệt của người Việt Nam mà người Trung Quốc đọc vô là bó tay chấm cơm, bó chân chấm cơm. Để Trung Hoa đó, các trường phái Phật giáo xem Pali và Sanskrit là hai thánh ngữ Phật giáo, một bên là được Phật giáo Nam truyền sử dụng, bên còn lại đó là Phật giáo Bắc truyền sử dụng, gọi chung á là Buddha Vajrayana, tức là lời Phật dạy. Văn học Phật giáo Đại thừa được dịch ra Hán cổ, sau đó được dịch ra Tây Tạng ngữ. Và hiện nay đó, hai kho tàng kinh lục luận Hán cổ và Tây Tạng ngữ chính là nguồn dữ liệu phong phú để giúp cho chúng ta hình dung được bức tranh tổng quát của Phật giáo Đại thừa. Bởi vì đó, phần lớn các bản văn Đại thừa đã bị mất đi. Bây giờ chỉ còn văn học và Bát Nhã, kinh Lăng Già, kinh Pháp Hoa và một phần của kinh Hoa Nghiêm. Cho nên cũng có giả thuyết cho rằng đó, các bản kinh Đại thừa còn lại được sáng tác hoặc là ở Trung Quốc hoặc là ở Tây Tạng. Khi chúng ta làm một cái so sánh đối chiếu trong hai đại tạng của Trung Quốc và Tây Tạng đó, thì bản văn nào chỉ tồn tại trong đại tạng Trung Quốc mà không có trong Tây Tạng thì cái khả năng nó được sáng tác tại Trung Quốc là rất cao. Bản văn nào đó chỉ tồn tại trong đại tạng Tây Tạng mà không có trong đại tạng Trung Quốc thì khả năng nó được sáng tác ở Tây Tạng là khá cao. Cũng có những tham chiếu căn bản về những điểm tương đồng và dị biệt giữa đại tạng kinh Tây Tạng và đại tạng kinh Trung Quốc để các học giả phương Tây rọi một số ánh sáng vào sự phát triển của kinh điển Phật giáo Đại thừa. Cho nên chúng ta không nên cuồng tín đến độ cho rằng tất cả những kinh nào được dán mác Đại thừa đều là Đức Phật nói. Dù không phải là Phật nói, chúng ta cũng không nên cực đoan cho rằng nó là Bà La Môn và vứt bỏ nó đi. Chúng ta hãy tiếp cận các bản văn Phật giáo, dù của Phật giáo Thượng Tọa Bộ hay Đại thừa, dưới góc độ là chúng ta học được cái gì về phương diện trị liệu từ các bản văn này, tức là đứng vừa từ góc độ hành trì. Về số lượng kinh thì văn học Pali, kho báo chân lý tức là kinh Tạng đó, gồm có khoảng 17.000 mấy trăm bài kinh được chứa đựng ở trong năm bộ, gọi năm nay trong tiếng Việt là năm bộ Nikaya. Chứ giờ là Nikaya là bài kinh, năm bộ bài kinh thì không có nghĩa, năm bộ kinh điển Pali thì nó rõ ràng hơn. Thì gồm có kinh Trường Bộ, kinh Trung Bộ, kinh Tương Ưng, kinh Tăng Chi và kinh Tiểu Bộ. Phật giáo Agama thì cũng có số lượng kinh điển tương đương, mà theo nghiên cứu của riêng tôi đó, có lẽ là chưa từng có ấn bản Sanskrit về Agama này đã từng tồn tại như đã được ghi nhận trong lịch sử. Còn là lớp rưới của các tổ sư Trung Hoa rất khó xác định đó là ai, biên tập lại từ kinh điển Pali thành bộ Agama và phân loại lại, chỉ còn có 4 bộ thôi. Tiểu bộ kinh và tư cư bộ kinh gộp lại thì gọi là tạp A Hàm. Trường A Hàm thì tương đương với Trường Bộ Kinh, Trung A Hàm là tương đương với Trung Bộ Kinh, rồi Tăng Nhất A Hàm là tương đương với Tăng Chi Bộ Kinh. cấu trúc, bố cục, thứ tự trước sau của các kinh trong Pali và Agama đó là có những khác biệt rất căn bản. Trong Agama chúng ta phát hiện ra những khái niệm mới được xem như là tiền đề của các khái niệm Phật giáo đại thừa về sau. Cũng có nhiều học thuyết mới và ngôn ngữ là cô động hơn, là tỉnh lược bớt như những sự trùng lập như đã được lặp lại trong là văn hệ A Hàm. Thì đó là cái bước điểm. Theo đó về sau này đó, đại chúng bộ khi phát triển thành đại thừa đó đã là phát triển các kinh điển từ Agama thành các bài kinh mang tính phân tích, tức là dưới góc độ triết học, tính thu hút và giá trị của nó sẽ cao hơn. Còn các kinh đại thừa đó thì chỉ có vài ngàn bài kinh. Tổng cộng lại đó, về phần kinh tạng thì chúng ta có khoảng 38.000 bài kinh. Hiện nay thì Viện Nghiên cứu Phật Việt Nam đó, đảm trách vai trò xuất bản đại kinh Phật giáo. Thì tôi tham gia viện này đó từ năm 2002 với vai trò phó tổng thư ký, để nâng á từ một viện nó rất là đơn sơ trở thành là các ban chuyên môn. Hết 5 năm đó tôi nghỉ một nhiệm kỳ. 2012-2017 tôi bắt đầu lại. Rồi 2017 đến bây giờ đó thì tôi tham gia với vai trò là phó viện trưởng tổng thư ký. Đến nhiệm kỳ này thì tôi xin về hưu. Thì từ một cái viện rất đơn giản nâng lên thành các phân ban, bây giờ là các trung tâm. Thì cái việc làm đại tạng kinh Phật giáo Việt Nam á, theo quan điểm của tôi đã làm thế nào nó có điểm dị biệt và đặc thù so với đại tạng kinh Trung Quốc, Càn Long đại tạng kinh hay là Trung Hoa đại tạng kinh. Và nó cũng cần phải có đặc thù với Đại Chánh Tăng Tu đại tạng kinh, ấn bản đại tạng kinh của Nhật Bản và thập niên 20 của thế kỷ 20. Chúng ta cũng đồng thời cần có điểm dị biệt với đại tạng kinh Cao Ly, một đại tạng kinh đã tỉnh lược đó là các sớ giải sử liệu là tạp bộ cũng như là nghi tự bộ trong đại tạng kinh Trung Hoa và Nhật Bản, để làm cho đại tạng kinh của họ trở nên tinh gọn hơn. Còn chúng ta thì nó có luôn cả ba tạng Bali, rồi ba tạng Agama, ba tạng đại thừa. Thì cái sự tổng hợp cả ba kho tàng đó đó sẽ làm cho đại tạng kinh Việt Nam là phong phú nhất. Cái vấn đề còn lại là chúng ta có nên dịch hết toàn bộ văn học sớ giải Bali, văn học sớ giải Hán ngữ, văn học sớ giải Tây Tạng ngữ. Bởi vì Hán và hiện đại nó khác nhau xa. Nếu mà không sớ giải là chữ cổ bằng ngôn hiện đại thì người Trung Quốc đọc không hiểu, hay là Tây Tạng ngữ cổ với Tây Tạng ngữ bây giờ đó thì người Tây Tạng đọc cũng không hiểu. Còn đang khi tiếng Việt chúng ta khi dịch ra thì đâu cần phải sớ giải nó nữa đâu. Chúng ta nên tiếp cận á các bản mà Phật giáo với gốc độ là phân tích văn bản học. Chủ đề của văn bản đó là gì? Chủ đề của tác phẩm, chủ đề của từng chương, chủ đề của từng là đoạn mục ở trong là các cái chương phẩm đó. Nếu chúng ta tiếp cận với cái góc độ này đó thì chúng ta không cần thiết phải đưa vào trong đại tạng bản in, đại tạng bản in toàn bộ các bản sớ giải, thì tiết kiệm được như thế có thể gấp 3 lần tổng số tiền in của đại tạng. Và các bản sớ giải thì nên đưa vào ấn bản internet. Ai muốn truy cập nghiên cứu sâu đó thì click vào đường link đó là trên mạng có đủ hết. Còn in ra đó thì chúng ta chọn lọc kinh luật luận chính thôi, với những tác phẩm quan trọng thôi. Về văn phong, văn học Pali chia làm hai nhóm: văn học kinh tạng, văn học luật tạng, luật tạng và văn học luận tạng. Văn học luận tạng đi theo hướng phân tích ngữ triết học. Đó là lý do mà rất nhiều các học giả đứng từ góc độ lịch sử và văn bản khẳng định rằng không có chuyện Đức Phật trong thời đại của Ngài đã nói 7 bản luận Abhidhamma cho quần chúng. Trong đó có một bản luận là lên trên cung trời Đao Lệ giảng cho Thánh Mẫu Maya là mẹ của Ngài, mà điểm xuất phát là một cái đồi cách chùa Kỳ Viên đó chưa được một cây số. Cái đó là huyền thoại. Chúng ta nên nhớ đó, múi thời gian của quả địa cầu này với quả địa cầu khác là khác nhau dữ lắm. Một ngày đêm trên mặt trăng trong cùng hệ mặt trời với quả địa cầu của chúng ta bằng 30 ngày đêm của quả địa cầu này. Còn trong kinh nói đó, giữa quả địa cầu này với các cái cõi trời đó nên cách nhau đó nhiều khi đó là cả nghìn năm, cả vạn năm. Cái đó có thể có thật đấy. Cũng giống như cái tuổi thọ của con người đạt được cao nhất là 140 năm. Vậy đang khi á, cái con thiêu thân á, nó chỉ có tồn tại mấy ngày. Mức độ chênh lệch nó rất là cao. Từ ngay quả đồi gần chùa Kỳ Viên ra khỏi quả địa cầu để đến cõi trời Đao Lệ mà cái múi giờ nó chênh lệch, mình tính đơn giản là cứ một ngày cho đó là bằng 30 ngày dưới đây đi, giống như mặt trời, mặt trăng đi, thì 3 tháng mà Đức Phật bay ha, với tốc độ 1.000 cây số một giờ, tức là cao nhất như là máy bay bay hiện nay đó, thì hết 3 tháng là Đức Phật cũng chưa đến được cái chỗ đó. Lấy đâu thuyết giảng? Và hơn nữa khi tái sanh về đó thì Hòa Hậu Ba Gia sẽ trở thành một tiên nữ mới. Tiên nữ đó bị cách tánh, đâu có nhớ là kiếp trước bà là mẹ của Đức Phật Thích Ca đâu. Rồi nói bằng cách gì? Ngôn ngữ cho nó khác, ngôn ngữ Đức Phật là khác. Nói làm sao hiểu được? Đó là huyền thoại thôi, chứ làm sao mà Đức Phật lên cõi trời Đao Lệ để giảng. Đây là cái câu chuyện để nói về hiếu thảo, mà bậc giác ngộ còn như thế, huống hồ chúng ta là ai mà cả gan làm cho cha mẹ mình khổ. Đó là bài giáo dục đạo đức về đạo hiếu thôi. Cho nên đó, ngôn ngữ Pali trong văn học kinh điển, văn học và giới luật rất đơn giản, dễ hiểu, gần gũi đời thường, chặt chẽ, thực tiễn, rõ ràng, nhất quán. Quý vị nếu mà đọc hết là kinh tạng Pali thì cái mô tả về tứ thiền là không sai một chữ, lặp lại 100 lần là cũng như thế. Hay là quý vị tập trung đọc vào trong Tư Bộ Kinh nói về năm uẩn, 12 nhân duyên, quán thuận, quán nghịch, hay là tam pháp ấn, ứng đúc không hề khác, không có sự mâu thuẫn với nhau. Đang khi chúng ta không thể tìm được việc đó trong A Hàm, một bản tương đương với kinh điển Pali, thì đó chi đó là kinh điển Đại Thừa. Văn phong Đại Thừa nói về triết học đó là văn học phân tích, nói về văn học là văn học phân tích, nói về triết học đó là ngôn ngữ, tức là phân tích. Khoảng 5 thập niên trở lại đây đó thì triết học phương Tây đi theo hướng là triết học phân tích. Trước đó là triết học toán, sau này nó trở lại triết học phân tích. Thì ngôn từ rất là xúc tích, cô đọng, nội hàm của các khái niệm rất là sâu, cần phải giải thích và lý thuyết hóa, học thuyết hóa thì người ta mới hiểu hết được. Cho nên về bản chất đó, thì văn phong của Đại Thừa là phong phú hơn, hấp dẫn hơn, sâu sắc hơn về phương diện văn học so với kinh điển Pali. Các ngụ ngôn được sử dụng nhiều hơn, đặc biệt trong học Pali đó, ẩn dụ và so sánh sử dụng thường xuyên. Để hài hòa đó thì chúng ta có thể chia Phật giáo làm Phật giáo 1, Phật giáo 2, Phật giáo 3. Phật giáo 1 là khái niệm chỉ cho đạo Phật của chính Đức Phật trong suốt 45 năm chiều bái chân lý của Ngài. Rồi Phật giáo 2 đó là đạo Phật trong giai đoạn đầu, 100 năm sau khi Đức Phật qua đời. Đạo Phật 3 đó là đạo Phật bộ phái, 100 năm sau khi qua đời cho đến là hết 500 năm sau. Rồi Phật giáo 4 á, Phật giáo 4 chấm á, là Phật giáo Đại Thừa, là từ thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch cho đến về sau này. Còn bây giờ chúng ta đang trong giai đoạn là Phật giáo 5.0, phải thích ứng với cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, mà không chúng ta bị lội ra khỏi cái sườn của cuộc sống. Thì Phật giáo Đại Thừa đó, một số học giả xem đó là cuộc đại chuyển pháp luân lần thứ hai, còn Phật giáo Nguyên Thủy đó là cuộc đại chuyển pháp luân lần thứ nhất. Thì dựa vào ý tưởng này đó, Cao Đài gọi họ đó là tam kỳ phổ độ, đại chuyển pháp luân lần thứ ba. Tam kỳ là lần thứ ba, phổ độ là độ hết tất cả chúng sinh. Cho nên họ lấy 40% của Phật giáo, rồi là 25% của Nho giáo, mười mấy phần trăm của Công giáo, hay gọi chung là Kitô giáo, và số còn lại lấy từ chủ nghĩa gọi là anh hùng dân tộc Việt Nam. Gộp bốn phương diện đó thì họ có được đạo Cao Đài, họ được gọi là đạo thập cẩm, hay là đạo buffet. Phần nào nó cũng có. Đứng từ góc độ liên hệ đó thì Phật giáo qua văn hệ Bali, văn hệ Agama và văn hệ Đại Thừa đó có những mối quan hệ rất chặt chẽ, tức là có cùng cái gốc. Chúng ta nên mạnh dạn nhìn như thế. Phần lớn các nội dung của đạo Phật Đại Thừa giai đoạn đầu, tức là Early Mahayana, từ thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch cho đến thế kỷ thứ nhất sau Tây Lịch, tức là trong 200 năm đó, đó thì Đại Thừa đó nó là phát triển rất là bài bản, vẫn lấy trí tuệ làm nòng. Thì hình thái đó rất gần với đạo Phật và của chính Đức Phật. Thì ngôn ngữ là ngôn ngữ phân tích thôi, đi chuyên sâu phân tích ngôn ngữ để đáp ứng cho các cuộc đối thoại triết học và đối thoại tôn giáo. Phần 3 về Đức Phật, một nhỏ vai trò của Đức Phật. Đức Phật trong văn học Pali đó là bậc giác ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hình ảnh này đã được khắc họa trong Đại Thừa, đó là toàn trí. Khái niệm có khác nhưng mà nội dung là giống nhau, gọi là Phật trí. Đức Phật trong giai đoạn Phật giáo Nguyên Thủy đó thì không có 6 phép thần thông, chủ yếu chỉ có tâm minh, đó là túc mệnh minh, tuệ giác thấy rõ nhân quả quá khứ của bản thân, từ kiếp gần nhất cho đến cái kiếp không có sự bắt đầu, từ đại cương đến chi tiết. Thiên nhãn minh là tuệ giác thấy rõ về sự tái sinh của bản thân và chúng sinh sau khi chết trong tương lai, từ đại cương đến chi tiết. Lậu tận minh là tuệ giác thấy rõ toàn bộ khổ đau và nguyên nhân gây tạo nó đã không còn nữa ở hiện tại. Là Đức Phật có ba tuệ giác lớn, các bậc A-la-hán cũng có ba tuệ giác tương tự. Mà ai đạt được ba tuệ giác đó thì tự động á, tự tuyên bố trong lòng của mình: tái sanh đã tặng, hạnh thánh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại sinh tử này nữa, mà không cần phải gọi là truyền tâm ấn, dò tâm ấn, tức là đánh giá kệ trình pháp như là trong thiền tông của Trung Quốc. Thì người Trung Quốc đã không dịch là minh mà là dịch là thần thông. Thực ra nó là minh, tức là tuệ giác. Đây là cái cách chơi chữ của Đức Phật để đáp ứng lại ba vệ đà, mà tinh hoa của vệ đà là trí tuệ. Thế Phật gọi tam minh hay tam trí tuệ là một khái niệm để nó đáp ứng lại những gì mà trong đạo Bà La Môn có, và cái khác biệt của đạo Phật là như thế nào. Chỉ giống nhau về số lượng nhưng mà khác nhau về nội dung. Về sau này phát triển thành là 6 năng lực siêu giác quan, gọi lâm na là 6 thần thông. Chứ còn Đức Phật lịch sử thì không khích lệ tha tâm thông, rồi thiên nhĩ thông, thần túc thông. Cái đó không cần phải tu luyện, một số người thỉnh thoảng vẫn đạt được bẩm sinh, hoặc là sau một biến cố thay vì là chết thì những người đó sống lại lại có cái năng lực đặc biệt mà mình không hề được huấn luyện. Và năng lực đó nó giống như cái giếng nước, xài thời gian nó sẽ hết. Trong kinh điển Pali và kinh điển Đại Thừa giai đoạn đầu, Đức Phật được ghi nhận giống nhau, không phải là đấng sáng thế hay là thần linh, mà chỉ là bậc giác ngộ toàn mãn thôi. Trong giai đoạn 2 của Phật giáo Đại Thừa, như là Đại Thừa Bộ Phái, Đại Thừa mà có nhiều tông phái, hay là Đạo Thừa Pháp Môn đó, thì cụ thể như là Mật Tông và Tịnh Độ Tông đó, thì Đức Phật đó cùng kiêm nhiệm vai trò giống như là Chúa Cứu Thế ở trong các tôn giáo khác, có tha lực lớn là tiếp độ người chết về cõi Phật của mình. Đó là phần phát triển về sau, tách ly hoàn toàn bộ lịch sử trí tuệ trong thời đại của Đức Phật cho đến thời kỳ Đạo Phật Đại Thừa giai đoạn 1, được đánh dấu là khép lại vào thế kỷ thứ nhất sau Tây lịch. Vào thế kỷ thứ hai sau Tây lịch trở đi đó, thì Đại Thừa bắt đầu đi theo Đại Thừa Pháp Môn, nó có nhiều vấn đề rất là rắm rối và phức tạp. Thì lúc đó Đức Phật cũng còn kiêm nhiệm là Thượng Đế, Đức Phật cũng còn kiêm nhiệm là Thần Linh, có thể ban phước ngăn quả như đã được truyền bá trong Mật Tông và Tịnh Độ Tông. Thì phần này chúng ta không thể phủ định. Đó là phần phát triển về sau. Vai trò quan trọng nhất của Đức Phật được mô tả trong văn học Pali, Agama và Đại Thừa, đó là người chỉ đường. Về sau này Đại Thừa dùng khái niệm Đại Lương Y, tức là dùng y học để mô tả về chức năng trị liệu khổ đau của Đức Phật. Người chỉ đường thì chỉ nói về địa dư học thôi. Thì ngày xưa đó, người chỉ đường rất quan trọng. Thì bản đồ đó được in với một cái số lượng rất nhỏ, và bản đồ thì không chuẩn xác, vì đâu có thể bay lên bầu trời được để có thể nhìn bản đồ kỹ thuật số như bây giờ. Cho nên tất cả chỉ là những cái khái niệm rất là mơ hồ, rất là chung chung. Và đối chiếu với cái tác phẩm Đại Đường Tây Vất Ký mà ngài Đường Huyền Trang vào thế kỷ thứ 7 đi chiêm bái Ấn Độ, ngài mô tả, mà bây giờ thế kỷ thứ 19, 20, các nhà khảo học Anh và châu Âu dựa vào đó để tìm ra được các Phật tích, thì phải nói rằng là ngài Huyền Trang quá giỏi. Ngày xưa thời đó là chưa có những cái thước đo bằng dây, chưa có được những máy đo mà đứng theo cái cảnh quyền ở một cái chiều xa 100 mét, chúng ta có thể đo được cái chiều cao của nó bao nhiêu, chỉ cần bắn một cái súng thôi. Cái súng đo về chiều cạnh quyền, cạnh ngang, cạnh dọc đó, mà có thể mặc định rất là chính xác. Thì đó là ngài Huyền Trang rất giỏi. Vai trò của người chỉ đường trong bối cảnh đó là rất lớn, rất quan trọng. Thế là người chỉ đường tạo ra bản đồ. Bản đồ để giúp cho người đi đường từ điểm A đến mục đích đến. Và trong kinh đó, hình ảnh được Đức Phật sử dụng để chỉ cho vai trò tâm linh của mình, đó là người dẫn đường. Người dẫn đường không đi thay thế con đường cho những người được mình hướng dẫn được. Người dẫn đường á chỉ là người tiên phong để cho những người đi sau bắt chước đi theo, dù có mệt mỏi cũng không có bỏ cuộc đường dừng để đi đến được đích điểm cuối cùng. Và sau đó người đường phải quay lại điểm xuất phát để tiếp tục dẫn người khác đi. Cái công việc rỉ mỏ đó rất là vất vả, nó giống như là chèo đò đó. Văn học Việt Nam bây giờ nói thầy cô giáo là người đưa đò thầm lặng. Thời này mà dùng khái niệm đưa đò để chỉ cho thầy cô giáo là lạc hậu lắm. Người lái máy bay, người lái tàu ngầm, tàu lớn, chứ bây giờ nó đò dùng cái tay quẹt 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 thấy mồ mà chở được có 2-3 người, chở qua bên kia xong là phải nghỉ ngơi là vài 3 tiếng mới tiếp tục quay lại chỗ này, là tiếp tục là chở người khác qua sông. Chở được bao nhiêu người? Không được nhiều. Cho nên là Đạo Phật Đại Thừa với các bản văn mới ra đời đó dùng hình ảnh là Đại Lương Y. Đại đây là vĩ đại, tức là trị bệnh như là các thần y, chẳng mạch là đúng bệnh, cho thuốc uống là hết bệnh, tăng trường sức khỏe, tuổi thọ và hạnh phúc. Cái hình ảnh như thế là quán tượng. Thì trong thời đại hiện nay đó, Đại Lương Y đó được hiểu nôm na là gì? Bác sĩ. Bác sĩ giỏi, giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ đầu ngành, thế thôi. Mà bác sĩ thì giáo sư tiến sĩ bác sĩ là dạy cho những người làm bác sĩ. Hiện nay thì Đại học Y Dược là nơi giỏi nhất, vì họ là những người đào tạo ra bác sĩ Việt Nam. Thì Đức Phật á, có thể được sánh ví như là bác sĩ vĩ đại. Và tất cả chúng ta học theo Đức Phật phải trở thành người chỉ đường, bác sĩ giỏi, thì chẳng đoán được bệnh khổ đau và kết liễu bệnh khổ đau cho chúng sinh. Còn không làm vai trò này, vai trò hành chánh, vai trò sự kiện chỉ là cánh tay trái thôi. Đừng lẫn lộn giữa hai thứ. Về thân Phật, Phật giáo Đại Thừa cho rằng đó, sắc thân của Đức Phật cũng chịu tác động của vô thường, cho nên Ngài vẫn phải trải qua 4 giai đoạn: sinh, già, bệnh và chết. Ngài chết ở tuổi 80 do ung thư cú bao tử, khi ăn phải nấm độc, nấm heo rừng. Bây giờ nhiều người cái từ đó nó gây tranh luận lắm ha. Đó là nói là heo rừng độc, cũng là nấm heo rừng độc. Thì do vì ăn cái nấm heo rừng độc đó bởi ông Chunda, một ông lão già làng thuộc giai cấp thấp, không có kiến thức an toàn thực phẩm, ăn xong rồi đó nó hành hạ bao tử của Ngài, và Ngài chết vì cái chứng bệnh đó. Thì đó là Đức Phật lịch sử, rõ ràng như vậy thôi. Rồi cái khác nhau giữa Đức Phật và chúng ta là gì? Khi thân thể bị đau bởi bệnh, chi phối bởi già, thì Đức Phật không bị khổ, do vì Ngài thấy rõ thân thể này không phải là tôi, cảm xúc này, tâm tư này, tình cảm này, nhận thức này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở của tôi. Cho nên Ngài không bị khổ lụy bởi những cái đau hành xác của thân. Đó là cái khác biệt lớn giữa người có tu tập chánh niệm và người không có tu. Thì về sau này đó, Phật giáo Đại Thừa, Đại Thừa giai đoạn 2 giới thiệu về 3 loại hình thân Phật Trikaya. Thứ nhất là sắc thân, thì giống như là thân thể của Đức Phật lịch sử bị lục vô thường chi phối. Thứ hai đó là quá thân, tức là một thân Phật bằng cơ thể này có thể quá ra các quá thân, giống như Kinh Thủ Lăng Nghiêm nói mà, từ trên đỉnh đầu quá ra nhiều quả sen, mỗi quả sen thì có nhiều Đức Phật, rồi vô số các Đức Phật. Cái đó chỉ có trong gọi là tư duy thôi, chứ không có trong hiện thực. Thì dựa vào học thuyết quá thân đó mà Phật giáo Tây Tạng mới xem á, các vị Lạt Ma đó là quá thân Phật A Di Đà, quá thân Phật Thích Ca, quá thân Bồ Tát Quan Thế Âm, vân vân. Núp dưới danh nghĩa đó làm cho quần chúng quy ngưỡng vào mình dễ dàng hơn, kết quả làm đạo sẽ đạt được cao hơn. Quan trọng nhất vẫn là học thuyết pháp thân Dhammakaya, tức là chân lý Phật cũng chính là thân thể Phật. Chỗ nào còn tiếp tục đọc chân lý Phật, thực tập chân lý Phật, truyền bá chân lý Phật, chia sẻ chân lý Phật, thì chỗ đó thân Phật và sức sống Phật giáo vẫn tiếp tục được tồn tại. Thì đạo Phật Đại Thừa đó đề cao vai trò pháp thân. Còn đạo Phật Nguyên Thủy đó thì đề cao vai trò sắc thân. Thì sau khi Đức Phật qua đời đó thì sắc thân đó còn thành đó là xá lệ. Xá lệ là chia làm là 8 phần được thờ trong 8 tháp và đá khác nhau. Đó là cái sự khác nhau về quan điểm thân Phật. Về số lượng và tọa mạng thì Phật giáo Nguyên Thủy cho rằng là chỉ có một Phật lịch sử qua đời ở tuổi 80, truyền bá chân lý 45 năm. Về sau này thì Phật giáo Thượng Tọa Bộ đã bổ sung là 7 Phật quá khứ, rồi sau đó là 28 Phật quá khứ. Đó là phần phát triển về sau ta. Chứ còn thời Đức Phật là không hề có Phật quá khứ, cũng không hề có Phật tương lai, không có nha. Về sau này phát triển thêm. Đức Phật Thích Ca là người khai sáng ra đạo Phật. Trước Đức Phật giác ngộ vào tuổi 35, trong vũ trụ này chẳng ai biết đạo Phật là gì. Chúng ta phải ghi nhận rõ như thế. Thì tại sao mà Phật giáo Nguyên Thủy đẻ ra học thuyết là 7 Phật quá khứ rồi đến 28 Phật quá khứ? Bởi vì người Ấn Độ sau khi Đức Phật qua đời đó khó tin đạo Phật. Nếu như đạo Phật là một truyền thống mới được khai sáng bởi Thái Thượng Tất Đạt Đa, thế so với đạo Bà La Môn nó thấp hơn cái tuổi thọ đến cả 4-5 ngàn năm. Cho nên đó, các tổ Ấn Độ đã phương tiện đưa ra có thêm 7 Phật quá khứ, rồi sau đó là 28 vị, để cho thấy là truyền thống tâm linh của đạo Phật đó đã có từ nhiều thế hệ rồi, chứ không phải là mới Phật Thích Ca duy nhất. Cho nên ở tại gần Kapalabhati đó, thì bây giờ nó có một cái di chỉ khảo cổ có sắc chỉ đá của vua Ashoka về Đức Phật tên là Kadaka Buddha. Chứ thực tế làm gì có Phật đó, không có. Thì dựa vào học thuyết 7 Phật quá khứ, sau đó là 28 Phật quá khứ, Phật giáo Đại Thừa mới nêu ra vô số Phật đang tồn tại, đã tồn tại và sẽ tồn tại. Lúc đầu thì Đức Phật Thích Ca không đề cập đến Đức Phật Di Lặc trong tương lai. Sau khi Phật qua đời đó, thì khái niệm Phật Di Lặc trong tương lai mới được phát sinh ở văn học Pali, rồi từ đó nó được tiếp nhận trong học Đại Thừa và phát triển thành là vô số Phật. Đó là cả một quá trình phát triển rất là phức tạp. Bản chất của các Đức Phật không thể thoát khỏi luật vô thường, và tuổi thọ của con người thì lệ thuộc vào gen di truyền của con người trên quả địa cầu đó. Hiện nay quả địa cầu chúng ta có tuổi thọ cao nhất là 140 được ghi nhận bởi cái luật thế giới. Thì không thể có một Phật nào đó, chẳng hạn như Phật A Di Đà, có tuổi thọ vô lượng vô biên được. Cái chuyện đó là không thể nào có được. Đó là phần phát triển về sau. Nếu chúng ta đánh giá từ cái khác nhau bể múi thời gian giữa quả địa cầu này với mặt trăng, 30 ngày trên quả địa cầu chúng ta bằng 1 ngày một đi với mặt trăng, thì tuổi thọ của Phật A Di Đà nếu có ở một quả địa cầu nào đó tương đương như là mặt trăng, thì nó gấp nhiều nhất là 30 lần so với Phật Thích Ca ở tại quả địa cầu này thôi, chứ làm sao mà vô lượng vô biên vô lượng thọ được. Chuyện đó không thể có được. Không có một thân thể nào về phương diện vật lý mà có thể ngoại lệ trước cái sự biến dịch của vô thường. Đó là chân lý được Đức Phật lịch sử nói. Còn đạo Phật Đại Thừa giai đoạn 2 thì đã đưa chủ nghĩa thần bí vào để nâng Đức Phật A Di Đà lên là toàn năng, toàn bi và toàn trí, một cái mô hình của các tôn giáo nhất thần. Còn Đức Phật Thích Ca thì không chấp nhận toàn trí. Đức Phật Thích Ca phê phán ông Mahavira, tức là người khai sáng là đạo Kỳ Na, đạo Lão Thể đó, vì ông này ông chủ trương rằng ông ngày và đêm, trong lúc thức cũng như lúc ngủ, ông thấy rõ mọi thứ trong vũ trụ này. Đức Phật nói đó là một tuyên bố rỗng, có chỗ dịch đó là tuyên bố láo. Đang ngủ thì không thể biết, còn mộng thì nó là rối loạn, là phản ứng giác quan đó, chứ là cảm xúc thôi, chứ đâu phải là mô tả chân lý được. Giống như chúng ta mắt thấy, tai nghe, mỗi người đều nếm thân xúc chạm với hình dung. Phần cuối cùng là giáo pháp căn bản. Thì về nhận thức luận, Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa đó cho rằng thế giới không có điểm bắt đầu, do vậy không có sự kết thúc, và đều cùng phủ nhận học thuyết duy thần, tức cho rằng Thượng Đế là năng sáng thế. Học thuyết duy vật, tức cho rằng vật chất là nguyên vị của sự sống. Và duy tâm, tức là cho rằng tâm có trước, dạng vật có sau. Về sau này Phật giáo Yogacara, tức là duy thức học đó, hay là pháp tướng tông, đã tách rời khỏi đạo Phật Đại Thừa gốc ở Ấn Độ, tách rời khỏi đạo Phật của chính Đức Phật Thích Ca tại Ấn Độ, khi cho rằng đó, tâm nó có trước. Đó là cái khuynh hướng duy nhất ở trong đạo Phật, nó mang tính bộ phái nha, cho rằng đó là tâm là nguyên quỷ của mọi sự vật hiện tượng. Còn Đại Thừa khác, như là Đại Thừa Trung Quán Tông làm gì có chủ trương đó. Về phương diện xã hội học đó, thì Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa đều phủ định giai cấp, không chấp nhận việc phân định giá trị của con người trên màu da, tức Vana, mà dựa vào đạo đức trí tuệ cũng như những giá trị đóng góp mà con người có thể phụng sự cho nhân sinh. Thì về phương diện này đó, thì Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa là thống nhất nhau. Về phương diện đạo đức học đó, thì Phật giáo Nguyên Thủy chủ trương đạo đức cao nhất á, là đạo đức tỳ khưu và tỳ khưu ni. Và đạo đức chuyển tiếp cao hơn đạo đức tại gia đó là đạo đức sa di sa di ni. Giữa sa di và tỳ khưu thì có đạo đức thức xoa, còn văn giới đại thừa đó thì liệt nhóm đó vào đạo đức thanh văn, mà quả chứng tối đa đó là thánh a la hán. Từ đó mới lập ra đạo đức bồ tát, đề cao về động cơ tâm, nhấn mạnh về tâm từ bi và bồ đề tâm, kêu gọi tăng ni đó phải năng động trong nhập thế để độ sinh. Bởi vì tăng ni đó thu thúc ở trong chùa chỉ độ các thành phần già bệnh chết qua nghi thức cầu an cầu siêu, và những người có tội qua nghi thức sám pháp. Thì sự ra đề của bản văn Bồ Tát mà ban đầu đó là dành cho người xuất gia, về sau này rút ngắn lại còn 24 điều đạo đức dành cho người tại gia, là kêu gọi sự năng động trong nhập thế thôi. Là bởi vì lúc đó tăng ni đại thừa tự xưng mình là đại thừa nhưng mà làm Phật sự không hiệu quả. Thì đó là cái sự khác biệt về đạo đức học ở trong Phật giáo Nguyên Thủy và đại thừa. Về phương thức đạo sinh đó, thì Phật giáo Thượng Tọa Bộ chủ trương trung thành tối đa có thể, không thêm một câu, không có một chữ với những gì mà Đức Phật đã dạy để tạo ra tính bản sắc, tính đặc thù. Phật giáo Đại Thừa chủ trương được quyền biên tập, được quyền thêm thắt, được quyền cắt bớt với trí tuệ phương tiện quyền xảo, nhằm mang lại hiệu quả lớn trong việc độ sinh. Một mặt là giữ lại sự phù hợp với chân lý, tức là khế lý, mặt khác phải đáp ứng được khế cơ, tức là mọi thành phần xã hội ở trong mọi quốc gia với bối cảnh chính trị và xã hội khác nhau. Về quả vị giác ngộ thì Phật giáo Nguyên Thủy cho rằng đó, Phật quả là quả giác ngộ A-la-hán đầu tiên. Các vị A-la-hán cũng đạt được Phật, nhưng là các vị Phật thứ hai trở đi sau Đức Phật Thích Ca lịch sử. Còn Phật giáo Đại Thừa thì cho rằng đó chỉ là bước điểm 1, thông qua đó phải hướng đến bước điểm 2 là Đại Thừa, sẽ là quả vị Bồ Tát. Bồ Tát này lúc đầu chỉ là một quả vị, sau đó là đến thập địa, sau đó qua kinh Hoa Nghiêm đó là 54 gia vị tâm linh, cuối cùng mới trở thành là bậc giác ngộ chánh đẳng chánh giác. Còn phương pháp để độ sinh đó thì Phật giáo chủ trương Bồ Tát thừa, sau đó quy nhất về Phật thừa Buddhayana, còn gọi là nhất thừa Ekayana, để giúp cho tất cả mọi người trở thành Phật. Và quy kết đó, những người theo Phật giáo Nguyên Thủy hay là Phật giáo Thượng Tọa Bộ đó là tiểu thừa. Đó là những cái tranh chấp lịch sử, những mâu thuẫn xung đột rất gay gắt mà không nên tiếp tục trở thành một cái chướng ngại vật trong sự hợp tác Phật giáo trong thời càng hiện đại này. Còn với về Niết Bàn thì quan điểm của Phật giáo hai bên có điểm giống nhau, đó là khép lại toàn bộ khổ đau và sanh tử luân hồi. Điểm khác nhau duy nhất nếu như trong Phật giáo Nguyên Thủy cho rằng người đạt được Niết Bàn sau khi chết giống như là củi hết lửa tắt, hoặc là không thể tìm được dấu vết của chim bay, thì Phật giáo Đại Thừa đó sánh ví sự qua đời của các bậc giác ngộ giống như là mặt trời chưa từng có sự mọc, cho nên không bao giờ có sự lặn, mặt trời xoay theo quỹ đạo của chính mình thôi. Và đứng từ góc độ quan học, chúng ta thấy là buổi sáng mặt trời mọc lên, bữa tối mặt trời lặn đi, chứ thực ra nó xoay theo quỹ đạo thế này, chẳng có mọc và chẳng có lặn gì hết đó. Thì sự tái sanh của các Đức Phật theo cái ảnh dụ mặt trời quay theo quỹ đạo đó sẽ không bao giờ bất hẳn khỏi quả địa cầu này, và có thể hiểu được bằng sự suy luận. Còn trong văn học Pali đó thì người ta chỉ nói là hãy trở thành là người uống nước nóng lạnh, là ngọt chua đắng cay là tự người uống biết thôi. Chứ còn mọi thảo luận, mô tả, đánh giá, giới thiệu về Niết Bàn á cũng chỉ là phản ánh cái vỏ của Niết Bàn thôi, không thật được. Đó là hai cái cách mô tả về niết bàn sau khi chết giữa Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa. Chủ đề tổng quan về Phật giáo Đại Thừa và Tiểu Thừa giúp cho chúng ta có cái nhìn rất là khái quát. Thì môn học này đó chúng ta sẽ học ở năm thứ 3 trong khoa Triết học Phật giáo, gồm có 22 chủ đề, đi sâu về những cái điểm tương đồng và dị biệt. Còn trong năm thứ nhất đó, chúng ta chỉ điểm lược qua thôi để mình hiểu khái quát. Để từ đó đó chúng ta không có ngỡ ngàng ha, về tại sao Phật giáo thời kỳ đầu nó như vậy, rồi Phật giáo bộ phái như thế, rồi Phật giáo thừa khác. Cũng rất may là vì Phật giáo Việt Nam mình là dung hợp các trường phái Phật giáo, cho nên là từ nhỏ khi vào chùa tu, tương tác tại các cái trường sơ đâm Phật học, trung Phật học, rồi chúng ta đã quen nhau rồi, nó không còn có những cái xa lạ. Chứ còn cái thời điểm mà tôi đi học á, vào năm 84, khi mà thấy một nhà sư khoác chiếc áo thì tôi thấy nó lạ lắm. Mình chỉ biết cái chiếc áo bắt tông thôi, mà chắc chắn là các nhà sư Nam Tông hay khắc sĩ, mà khi nhìn thấy các thầy các sư cô của Bắc Tông thì thấy lạ lắm. Mấy ông này ở đâu ra, nhân dân Phật giáo hay làm sư Phật giáo, chứ có chắc gì là phải là tu sĩ thiệt không? Lạ lắm. Cái tương tác đó là một cái trải nghiệm giúp cho chúng ta hiểu nhau nhiều hơn, cảm thông nhau nhiều hơn. Cho nên tôi mong là các thầy không chỉ nên dừng lại ở việc đáp ứng cái việc thi cử, mà mình phải trực tiếp đọc. Đọc thì mình mới hiểu sâu được. Mà thời này đó, văn bản sách e-book là quá nhiều rồi. Chúng ta copy dán xuất xứ, rồi số trang, số tập, năm xuất bản, nhà xuất bản, rất dễ dàng so với cái thế hệ trước đây. Do đó chúng ta sẽ dễ dàng tiến bộ hơn trong việc học từ góc độ văn bản học. Rất mong từ cách tiếp cận đó chúng ta sẽ có cái nhìn vừa chuẩn xác về lịch sử phát triển Phật giáo tại Ấn Độ và các nước, thì đồng thời chúng ta có cái nhìn dung hòa giữa các trường phái lớn của Phật giáo: Phật giáo Thượng Tọa Bộ, Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Kim Cang Thừa, để theo đó hợp tác nhau phát triển Phật giáo một cách có hiệu quả hơn. Xin khép lại tại đây.